thưa quý vị, phiên xử những thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt cách đây hơn một năm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng Giêng tới đây. Dù họ bị nhà cầm quyền đưa ra xét xử, nhưng nhiều tiếng nói cho rằng họ vô tội đã được đưa ra. Trình bày trong phần sau, Giang Minh gửi tới quý vị những thông tin chi tiết.
Chính luật sư Hà Huy Sơn vào ngày 26 tháng 12 xác nhận về tin ông đã nhận được thông báo chính thức về ngày xử.
Tôi đã nhận được cái quyết định phiên tòa xét xử rồi ngày 8 tháng Tân Riêng tại thành phố Vinh. Vâng.
Trong số những người bị đưa ra xét xử, luật sư Hà Huy Sơn sẽ tham gia bào chữa cho hai người là anh Nguyễn Đình Cương và anh Hồ Văn Oanh. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết trước đây gia đình anh Trần Minh Nhật cũng mời ông bào chữa cho anh đó. Thế nhưng theo luật sư Sơn thì vừa qua anh Trần Minh Nhật từ chối bởi cho rằng bản thân không làm gì sai trái. Ngoài ra có hai người từ chối luật sư đó là anh Đặng Xuân Diệu và Nguyễn Văn Duyệt. Riêng anh Lê Văn Sơn thì từ chối khai báo tại cơ quan điều tra. Hồi ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát tối cao ký bản cáo trạng truy tố 14 thanh niên Công giáo và Tin lành hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài nghiên cứu bản cáo trạng và nói rõ, chiếu theo hiến pháp nước Việt Nam thì 14 thanh niên Công giáo và Tin lành không hề vi phạm luật pháp của Việt Nam.
Trong hiến pháp Việt Nam thì quy định tương đối đầy đủ các cái quyền công dân như là quyền hoạt động chính trị, quyền lập hội lập đảng, rồi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thì đương nhiên khi hiến pháp quy định như vậy thì bất kỳ một công dân nào mà họ muốn tham gia hoạt động chính trị thì họ có thể tự mình thành lập thêm các cái tổ chức đảng phái chính trị hay là họ gia nhập vào các đảng phái chính trị có sẵn. Thì như tôi đã xem trong cái cáo trạng của Viện Kiểm sát, như tôi cao mà truy tố 14 thanh niên Công giáo này thì thế nhưng là những cái việc làm của họ hoàn toàn là phù hợp với hiến pháp, như là họ đi du lịch đến nước ngoài, họ tham dự các cái buổi huấn luyện về đấu tranh bất bạo động, rồi họ tham gia đảng Việt Tân, rồi khi họ trở về nước thì họ cũng tìm cách tiếp cận đến những người thanh niên là bạn bè của họ, rồi họ cũng mời tham dự các cái buổi học như vậy. Thế nên những cái việc làm đó của họ là hết sức bình thường của đơn giản. Và cái thứ hai là cái vấn đề cái nội dung của cái đấu tranh bất động ấy, thì như chúng ta đã biết công dân theo hiến pháp Việt Nam quy định là quyền lực nhà nước thuộc về người dân. Thế thì người dân muốn thay đổi quyền lực nhà nước thì họ phải thông qua các cái hoạt động chính trị của mình bằng các thực hiện các quyền tự do ngôn luận, báo chí, là hội họp, lập hội, biểu tình. Thì đó là những cái biện pháp trước hết sức là hòa bình đã được hiến định và người ta gọi đó là những cái phương pháp đấu tranh hòa bình bất đầu động. Ngoài ra nó còn thêm một khía cạnh là gì, là giải thích và giúp cho những người khác hiểu về nhân quyền, hiểu về cái quyền tự do dân chủ của họ và tự những người đó họ bảo vệ cái quyền của mình. Thì cái phương pháp hòa bình bất đầu động này thì được cả thế giới người ta thừa nhận đó là một phương pháp đấu tranh ôn hòa và nó đem lại cho cái sự thúc đẩy cho cái sự dân chủ hóa xã hội và thúc đẩy tiến bộ xã hội, chứ nó không có đem đến cái sự rối loạn an ninh hay là không có đem đến có bất kỳ cái điều gì bất lợi cho một quốc gia nào cả, mà hoàn toàn đem lại những điều có lợi cho người dân và cho quốc gia đó.
Riêng gia đình các thanh niên nằm trong nhóm sắp bị đem ra xét xử đều đồng tình và nhấn mạnh rằng người thân của họ làm những việc đúng với lương tâm con người, họ hãnh diện về điều đó và tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải. Bà Đinh Thị Oanh, vợ của anh Nguyễn Xuân Anh cho biết.
Em cảm thấy nó quá oan đi. Mà nó oan mà mình không có đứng ra để mà giải oan được. Chính vì cái điều đó mà nhiều lúc là em cũng đang mong muốn tất cả mọi người ở hải ngoại lên tiếng rồi là làm sao mà thúc đẩy để cho những cái nhà cầm quyền người ta xem xét lại với thả những chồng em với những người anh em đó. Tại vì không phải là theo em mà tất cả mọi người trên thế giới người ta cũng đều có một cái tư tưởng giống như em thôi, cái đó làm gì có tội đâu. Chỉ có cái đất nước Việt Nam nó tồi tệ thì nó mới bắt con người, mới hành hạ con người như vậy thôi. Chứ còn xét theo đúng như lương tâm là cái đó không có tội. Bởi vậy mà từ rất lâu, nói chung là em cũng cứ cố gắng tất cả mọi việc rồi là một bên thì hai đứa con, một bên thì việc nhà rồi việc của chồng. Nhưng mà mình cũng phải là đi đấu tranh cho bằng được. Em cảm thấy nó quá oan đi mà mình không biết giải tỏa như thế nào. Cho nên là phải nhờ tất cả mọi người trên thế giới, nhờ họ là biết rằng là cái nước Việt Nam người ta bắt giam chồng em, tất cả mọi người như vậy là sai, họ vi phạm về nhân quyền của con người. cầu nguyện rồi thúc đẩy làm sao để cho nhà cầm quyền người ta làm đúng cái pháp luật để sửa đổi làm sao mà cho con người nó ngày càng yêu cái đất nước của mình đi. Làm như vậy tự nhiên người ta ghét cái đất nước Việt Nam là vì sao? Sống ở trên cái mặt đất như thế này ạ, thà đào một cái lỗ mình chui xuống dưới mà ngồi chờ chết còn sướng hơn là sống ở trên này mà để mà bị áp lực, bị bức xúc như thế này thì cũng có ngày chết oan thôi. Mong làm sao mà cái đất nước Việt Nam nó thay đổi đi.
Anh Hồ Văn Lực, em trai của anh Hồ Đức Hòa, cũng bày tỏ quan điểm của gia đình trong vụ việc của người anh.
Nên là gia đình thì cũng quan điểm là cái hành vi đó nó không phải là một cái hành vi tội. Nên là gia đình cũng nhất thiết là đồng ý với cái việc làm đó. Nếu mà xét tội thì tất cả cái quốc gia, cả thế giới này đều là tội.
Anh Trần Khắc Đạt, anh trai của Trần Minh Nhật, một trong ba người từ chối luật sư, cũng chia sẻ cảm nghĩ của gia đình vào dịp cuối năm nhân dịp lễ Giáng sinh khi trong gia đình thiếu vắng một người.
Một thành viên, một người con, người em trong gia đình mà thiếu vắng thì cũng có buồn. Buồn là buồn về cái sự họp mặt không đủ như các năm. Nhưng mà trong cái buồn này thì cũng có cái niềm vui, tại vì dù sao nữa mình gia đình cũng có một người để dấn thân vì đất nước, để dấn thân cho chính nghĩa, cho nên cái buồn này cũng có thể là tạm gác qua đi được mà lấy cái niềm vui khác để bù đắp anh.
Mới ngày 24 tháng 12 vừa qua, trên mạng Thanh niên Công giáo Blogspot xuất hiện thỉnh nguyện thư gửi cho Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giáo phận Vinh. Thư do 10 người gồm cha mẹ, vợ cũng như người thân của nhóm 14 thanh niên Công giáo Tin Lành sắp bị đưa ra xét xử, kêu gọi Giám mục Nguyễn Thái Hợp lên tiếng bảo vệ cho những người được gọi là những người con cái ngay lành của giáo hội.